rồi thoát luôn rồi, tân tử đây không chịu lo. Đó là hỏi trên trời đất chi, thấy không? Không cần trả lời, không trả lời. Cái ông tiên này không có trả lời đâu nhá. Người hồi xưa tức là Đức Phật á, Đức Phật tôi kể cho mấy chuyện, quý vị nghe một cái chuyện mà hồi xưa có một cái thiền sư đó quý vị, có thiền sư, thiền sư gọi là cái gì nè, Sen, để tôi coi cho, có một cái vị thiền sư tên là Sen Khen đó. Ông Sen Khen này hồi xưa ông học về, ông học về Thiên Thai Tông, ông tu về bên Thiên Thai Tông, thì sau đó ông qua ông học thiền. Ông học thiền một thời gian là ông rất là nổi tiếng quá vậy. Cái một và hôm nọ cái ông mới ông xuống với đồng bằng á, thì ông là rất là rất tiếp khách lắm, ai hỏi ông ấy cứ trả lời nó, ông biết là cuộc đời nó như vậy. Nhưng mà có một hôm có một cái ông già đó, ông tới ông mới nói chứ hồi xưa á, ngày học về Thiên Thai Tông á, thì con á cũng học về Thiên Thai Tông, nhưng mà con nghe trong Thiên Thai Tông nói á là cây cỏ nó cũng có giấc ngộ nữa. Như vậy cây cỏ có giác ngộ không? Hỏi cái ngày mà Sen Khen này nè, vậy cái ông Sen Khen nào mong nói chứ nếu ông bàn luận cây cỏ giác ngộ thì có lợi ích gì mà ông hỏi, phải không? Cái chuyện trước mắt của ông là ông làm thế nào để cho ông giác ngộ á, hỏi ông chứ ông hỏi giác ngộ cho cây cỏ làm chi? Trong khi ông học mà ông mong chưa giác ngộ cho nên ông mới hỏi. Nếu giác ngộ rồi ông sẽ biết cây cỏ nó giác ngộ thế nào. Nhưng mà giờ ông có lo ông giác ngộ, ông có lo hỏi cây cỏ giác ngộ làm gì đó. Rồi cái ông già ông nói chứ tôi chưa bao giờ nghĩ là tôi làm thế nào để tôi giác ngộ cả. Cái ông thiền sư này ông nói nếu mà ông chưa bao giờ nghĩ là ông làm thế nào để ông giác ngộ, để ông thoát khỏi những cái thắc mắc, thì ông về nhà ông suy nghĩ lại. Cái ông này ông ngộng làm thinh luôn, ông không trả lời. Vậy bởi vì đó, cái Đức Phật muốn nói là Đức Phật dạy các vị tự tử của mình á, là làm thế nào để giải phóng chính mình nè, mình giải phóng chính mình trước nè, chứ mình đừng có đi hỏi lung tung. Cái bài này Đức Phật á, gặp tới cái ông mà tới hỏi Đức Phật á, cho tới này tới kia, trên trời có bao nhiêu ngôi sao là trái đất này sẽ quay bao nhiêu vòng một ngày một đêm, là như hỏi chuyện mông lung á. Đức Phật nói không có nên tìm hiểu đâu. Cái đó dĩ nhiên là thấy Đức Như Lai biết, chứ không phải là ông biết. Nhưng mà nói với ông làm chi? Cái chuyện đó mắc của ông là ông làm sao ông được giác ngộ đó, chứ ông đi hỏi cỏ cây nó giác ngộ thế nào để làm cái gì đó. Đây là giải phóng tư tưởng của mình mà giác ngộ chính mình là cái trọng tâm của cái người tu học Phật giáo, là làm sao giác ngộ chính mình. Tại vì sao, phải không? Tại giáo lý của Đức Phật á, sở dĩ mà Đức Phật ra đời này á, là điều thứ nhất là giải phóng con người nè, con người á. Cho nên tất cả giáo lý của Đức Phật từ tiểu thừa cho tới đại thừa đều quay quanh cái chuyện mày nói về con người hết á. Đức Phật nói cái bài Bát Nhã cũng nói về con người, ngũ uẩn giai thông là nói về con người này á, nó tạm có nè. Ngũ uẩn giai thông độ nhất thiết khô ách á, khi mà mình thấy con người mình là không, bởi vì mình dùng cái trí huệ Bát Nhã của mình soi thấy ngũ uẩn thì mình thấy nó là không. Mình soi thấy ngũ uẩn của ai? Mình soi thấy ngũ uẩn của mình nè, mình chớ đừng soi bà cây á, thấy không? Mình soi mình khi mình ngũ uẩn là không, để mình đất nước gió lửa hợp lại, dĩ nhiên là nó rã ra nó không, mỗi ngày già chút tích lũy tích veo là không. Khi mình thấy mình là không, khi mình đã thấy mình là không, nhưng mà mình nói mình không được không? Mình ngồi trên đây sao không được? Rồi mình phải có. Mình tên là mình nói mình không, nhưng mà nó mình không có cách, mình không có nói nó không được, mình phải nói nó có. Tại vì mình đang ngồi đây mà nó không, nhưng mà nó có. Nhưng mà nó làm gì? Nó tạm có này, bây giờ giác ngộ ở nha. Đó là cái lớp này giỏi rồi đó. Nó có, nhưng mà tạm có, phải không quý vị? Nó có là tạm có, chứ không phải là không. Nhưng mà tạm có tức là không. Nó tạm có làm sao chắc được? Nó tạm ít bữa nó làm sao?
Mất
rồi. Bây giờ tao cho chị cho em mượn cái này em xài tạm. Xài tạm đi nha, xài bền không?
Không.
Không. Ông khôn lắm nha. Ông thay gì ông nói không, ông chịu. Ông nói không nhưng mà có. Không nhưng mà có. Có, nhưng mà
không.
Rất bất kỳ thân cũng bất kỳ sắc, rất bất kỳ không bất kỳ sắc, phải không? Rồi khi mà thấy con người mình là không, là thọ tưởng hành thức cũng đều như thế, phải không? Vì cũng như thủy đó, thì cảnh thọ nè, con người mình là không, con người mình là sắc đây, mắt tay mũi lưỡi là cái thân mình đây gọi là sắc, tức là không. Rồi nếu mình thấy con người mình là không, thì thọ tưởng hành thức thì cái phần tâm linh mình á, con người mình không, mình có tâm linh không? Không. Đã sắc cái tâm này em có rồi, em có mà cảm thọ tưởng tượng rồi suy nghĩ liên tục rồi phân tích gì nữa giờ. Để thân này là không thì tư tưởng, bốn cái loại tư tưởng là thọ tưởng hành thức không luôn, không. Cho nên á, Đức Phật nói á, mình đã thấy là không rồi thì mắt tai mũi lưỡi có không? Không. Mắt tai mũi lưỡi không có thì con mắt nó thấy cái chuông, thì con mắt không có thì cái chuông có không? Không. Lắm lấy gì đâu thấy cái chuông mà có cái chuông, không. Khi mình thấy cái chuông thì mình nghĩ cái chuông này là chuông Trung Quốc, nó hay hơn là chuông Việt Nam, thì mình suy nghĩ có cái suy nghĩ mà mình so sánh có không? Không luôn. Con mắt không có thì cái chuông này không có, tất nhiên là cái suy nghĩ từ mình thấy cái chuông này nè nó có luôn. Cho nên á, ngũ uẩn dây không, rồi á sáu căn mắt tay mũi lưỡi không, thì sáu trần là sắc thân hương vị xúc pháp, phải không? Sắc là bông hoa này đây nè, đồ đạc này, con mắt mình không có cái gì có đồ đạc thấy ra, phải không? Để không có đồ đạc thấy ra, đâu có từ suy nghĩ thấy ra mà nói ra, cho nên nó cũng có luôn. Rồi con mắt không có, mắt tay mũi lưỡi không có, thì sắc thân hương vị xúc pháp không có. Rồi nhãn thức, nghĩa thức, tỷ thức, thiện thức, tâm thức, ký thức cũng có luôn. Phải 18 giới không có, phải không? Mà nếu con người không có thì có 12 nhân duyên không?
Không.
Vô bên hình thức không? Sinh sắc lục nhập cũng có luôn. Rồi con người mình đã không có thì có tứ diệu đế khổ tận diệt đạo không?
Không.
Không luôn. Rồi con người mình không có rồi có trí không? Rồi có đắc không? Có được cái gì không? Cũng không luôn. Cho nên nó trong bài Bát Nhã cũng nói vậy đó. Đầu tiên cái mục đích chính của bài Bát Nhã là nói con người mình không trước, mình phải chấp nhận con người mình tạm có và không trước. Thì bắt đầu mình con mắt mình ai nói mình con mắt à, con mắt lé mình có giận không? Tao đã không có rồi, mắt tao lé đâu sao, phải không? Rồi mẹ tao đã không có, mày nói tao nói cà lâm đâu sao đâu, tao đã không có rồi nói cà lâm, tao nói tạm thôi, tao con mắt tao lé là lé tạm thôi, phải không? Tao cà lâm, tao cũng tạm cà lâm thôi đó. Nhưng mà ai nói tới lỗ mũi mình méo á, mình chữ liền tới lỗ mũi này là tạm mà. Cho nên á, tất cả chư Bồ Tát có thấy ngũ uẩn được không mới qua hết khổ nạn, độ những cái con ách đó, thấy chưa? Hay lắm cái bài Bát Nhã đó, Đức Phật chỉ nói về con người thôi. Nói vậy mình đầu tiên mình tu á là mình phải nhìn vô mình nè, chứ mình đừng nhìn ngũ uẩn bà kia, không có cái đó tu được. Ngũ uẩn bà kia mình có mà nói người ta không, mình phải nói mình trước. Mình phải nói mình trước, mà khi mà mình thấy mình là không rồi, mình không có vô quái ngại ha, vô quái ngại, cố vô hữu cũng bố. Ai nói mình câu gì mình cũng bị ngăn ngại. Ngăn ngại là gì? Ngăn ngại tất nhiên là mình giận hờn lên, mình sân si lên, nó làm cho cái trí óc mình mù mờ đi. Rồi cái tánh giác biết mình nó đâu có hiện ra, nó bị ngăn ngại ha. Cái tánh giác biết là cái vật tánh mình nó bị ngăn ngại, nó bị chôn như này luôn, nó đâu có vượt nổi lên để nó phóng vang đâu, cho nó ngăn ngại. Nó không ngăn ngại á, thì cố vô hữu cũng bố. Nó không ngăn ngại thì đâu có gì cũng bố đâu, phải không? Dù diễn ly điên đảo mộng tưởng cũng không biết bằng bỏ liền. Mình không có tam sân ly tâm bằng lục bạc gì hết, là mình ta lìa luôn. Đợi lúc đó mình ở trong cái tâm mình không có bóng gì hết, mình tới giận ai hết thì mình diễn ly liên rõ mộng tưởng, phải không? Tất nhiên là khi mà ở tâm hồn mình không có mộng tưởng liên đảo thì sao? Đó là niết bàn. Tam tế chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố Đức A Đậu Đa La Tam Miền Tâm Bồ Đề, thấy chưa? Ba đời chư Phật đều nhìn vô mình là tu hết đó quý vị. Cho nên á, cái kinh của Đức Phật á là xoay quanh con người thôi. Thế gì mấy gì coi hết kinh, từ kinh tiểu thừa đến kinh đại thừa chỉ nói về con người thôi đó. Bởi vì cái điều quan trọng á, làm sao đem con người ra khỏi luân hồi sinh tử, chứ đừng hỏi trên trời bao nhiêu ngôi sao rồi, mây á bay trên trời bao nhiêu mảnh rồi, nên nó trôi về đâu rồi nó đóng tại đâu rồi, đóng quân tại đâu rồi, không có chuyện đó đâu. Có làm sao mà nói chi, ba cái chuyện nó diễn vong lắm. Khi mình đã thành Phật rồi tự nhiên mình thấy hết rồi, phải không? Bây giờ mình chưa thành Phật không chịu lo thành Phật, lo hỏi gì đâu không? Nó phải ông ông tiên là hỏi gì? Nên Đức Phật nói á, cái kinh của Đức Phật á là giải phóng, tập trung vào giải phóng con người thôi. Giải phóng con người tất nhiên là mình giải phóng chính mình thôi. Trước mình giải phóng chính mình trước, mình mới giải phóng người sao? Cái mình tới đây mình học giáo lý, mình thấy mình hay chỗ kia, mình thông cho lọ, cái mình về mình thấy ông xã mình, cái mình chê ông ở nhà sao mà không giải phóng, không giải thoát hết, chê ông ngu khờ chỗ này chỗ nọ, ông ghét ha. Ông nói đi học chừng nào về cái lộ ổng nhiều lắm. Cho nên mình đi học đạo mình về mình chỉ nhìn mình thôi, mình đừng mà thấy mình vậy, mình về mình giác ngộ, mình chê người ta đó, mình chê người ta không có giác ngộ đó. Có nhiều ông tới đây mét thầy bả tới đây bả học về á, đi học đạo của thầy về á, nó kêu lộn con tối ngày. Cái thầy mới nói ờ được để thầy nói vậy cha. Thế xong thầy nói riết bây giờ về bả nhịn ông không, nói về ông bả ok hết rồi. Cái riết đó nó ở đây xong thấy má nó đi chùa tại đi chùa về chỉnh chở thấy má nó đi chùa, phải mình đi chùa về mình phải chỉnh với người ở nhà, đúng không? Mình thấy mình không, mình thấy không, mình thấy mình có là không được, phải không vậy? Đức Phật nói nè, có một ông kia ông bị mũi tên bắn vô, mũi tên tổng độc bắn vô, Đức Phật nói vậy. Khi mà bắn mũi tên vô thì người ta thấy ông bị mũi tên độc lên, thì mới kêu bác sĩ rồi tới. Thì ông nói không, khoan, đừng có nhổ mũi tên. Ông hỏi với mũi tên này mới biết nó từ đâu bay tới. Mũi tên này làm bằng đồng hay là bằng cây bằng sắt đó? Rồi cái dòng họ nào bắn bà La Môn hay là sát đế lợi hay chứ bà La bắn ổng đó? Rồi ông nói với tôi bị bắn cái cung đó thuộc về cung á, à, của Mỹ hay là của Tây, cái cây cung đó mới vậy. Rồi đấy, ông nói thuộc về loại cây nào đó, rồi ta đúc cái khuôn nào ra mà cái kiểu cái cung mà bắn ổng, cái mũi tên kiểu á, cái mũi tên bắn ổng là cái kiểu cái tụ tự đứng nào đến tối. Cái rồi Đức Phật nói nếu mà mày ông mà ông hỏi cho tới khi nào thì khi mà ông chưa có biết cái xuất xứ của cái mũi tên đó mà ông chết queo, nó tắm thuốc độc vô. Bây giờ cái chuyện trước mắt á là làm gì, phải nhổ mũi tên nó liền chứ, thấy không? Cho nên hỏi mấy cái chuyện dẫn dơ làm chi, thấy không? Đức Phật nói hồi xưa ta cái chuyện ta trả lời, cái chuyện ta không trả lời đâu, cái chuyện diễn dòng vô ít lắm, thấy không? Nó không đúng đúng, đúng mục đích nha, giáo lý của ta, cho nên ta không trả lời đó. Cái gì ra ngoài đường vậy, ai hỏi cái gì băng qua cái gì đừng tâm trả lời. Cái chuyện trước mắt bà là bà làm sao bà đừng có già bệnh chết đó, phải không? Làm sao cái tâm mà an đó, làm đi, đừng có hỏi lung tung trên trời bao nhiêu ngôi sao rồi, nó hỏi nhiều quá. Rồi sau khi mà đứng Như Lai á, nhập Niết Bàn, đứng Như Lai á, à, có còn sống bao nhiêu lâu, rồi đứng Như Lai sau khi nhập Niết Bàn này còn hay mất rồi đó, cho nên không có trả lời đâu, Đức Phật không trả lời. Vậy mình học tiếp nha, cho mình tìm hiểu nữa. Rồi bây giờ mình tiếp theo, Đức Phật nói ở đời á, cái kiến thức này nè kiến thức đó, à, cái anh chồng đó ông có kiến thức giỏi, kiến thức đó, hai con người kiến thức đó, nghe nói thì mình ham, nhưng mà xét lại rồi á mình ngu, không có kêu không có ham nữa. Kiến á là cái nhìn á, theo cái nhìn của tôi là chuyện này tới này tới kia tới nọ, cái nhìn tức là cái quan niệm đó, phải không? Theo cái nhìn của tôi thì nên tới này tới nọ đó, kiến là cái nhìn. Mà khi mình cái nhìn là cái quan niệm của mình thì mình rất là cố chấp, không bao giờ buông ra đâu, phải không? Thứ hai nữa là thức, thức này mới là mệt này, thức là tâm bất đối vậy, thức này là phân tích nè, phân tích so đo đúng sai phải quấy nên đúng nên, thấy không? Rồi tâm bất phân biệt này cũng sai lầm luôn, đâu có gì chúng đâu, thấy không? Cái kiến thức này nó là cái sai lầm mà ở trên đời này ai cũng nằm trong này, nằm trong cái sai lầm, cho nên mới bị luân hồi hoài thôi. Đức Phật nói kiến thức và cái kinh nghiệm này, kiến thức và thêm cái kinh nghiệm là cái quan niệm á, nó là cái tâm thức phân biệt, nó cũng là cái tâm thức phân biệt, mà cái tâm thức phân biệt rất là dễ sợ, phải không? Cái tâm thức phân biệt nó dẫn mình đi luân hồi, nó dẫn mình đi giận hờn đau khổ, lo âu sợ sệt đủ thứ, đắn đo suy nghĩ. Cho nên Đức Phật nói cái sự vật này nè, tất cả những cái sự vật đó, nó là do duyên hộp nè, nó tạm có, nó là cái đóng cái tên giả thôi, nó đang biến dịch từ mới tới cũ, nó là không có hình tướng hoài, nó không có một cái vật độc lập để tạo nên nó, thấy không? Cho nên không có thể trả lời đúng hay sai ở trên nó, không có trả lời đúng sai được đó. Cho nên không có trả lời. Mà nếu mình là người có đạo, mình học đạo thì mình lãng sang chuyện khác nói. Giống như cái ông đó, ông đem ông nhai gạo, ông nhổ ra anh tiên, ông nói cứt một câu không. Ông đâu có trả lời cái lông ông tiên này là lông tiên phải hay không, thấy chưa? Ta người học đạo á, có lúc mà ta im lặng luôn, ta lãng sang gì khác, hoặc ta giả lời, ta không trả lời. Cái người học đạo, cái người hiểu đạo là gì đó. Còn cái người mà trả lời bốc bốc là sao? Không, mê mờ luôn. Cho nên Đức Phật nói người đời thường lấy cái tâm thức để trả lời, lấy cái tâm thức của mình để trả lời tâm thức của người. Thôi à, vậy cho hai người sao? Chặt lất hết trơn à, phải không? Mình đã không hiểu người ta hỏi sai rồi, mình lấy cái tâm thức mình trả lời thì hai cái sai nó gặp nhau, nó chẳng được có gì hết trơn. Cái đời nó vậy á. Đức Phật nói trên cái phương diện chân lý á thì không có trả lời gì cả đó. Đâu có gì đâu phải trả lời cái gì cũng sai hết á. Nó là chính nó thôi à, phải không quý vị? Không có trả lời. Nhưng mà ở đời á, ta hay trả lời. Từ sáng ra tới chiều, sống cái trang này nè, không bao giờ sống trong đạo hết. Cho nên hỏi trong luân hồi nhìn sao được, phải không? Không đau khổ sao được đó, không già không bệnh sao được. Đang vui vẻ diện lát cái chắc chặt người đấy nè, cái nó bệnh cái chiều nay nó mất 2-3 kg luôn liền. Hồi trưa thì ăn hết tô bún không, chiều về gặp ai nói một câu gì đó cái phiền não xuống, nó tiêu hao cái tô bún nó tiêu rồi. Tại đó, cái thân thể này nó khỏe mạnh là do bồi bổ vô đó, nhưng mà nó bị sụt giảm á là do phiền não hết á. Cái gì đừng có để phiền não đi, cái gì ăn tô nào còn tô nấy, không có mất tô nào hết thiệt. Hồng hào lên, mắt sáng lên, nụ cười đẹp lên, rồi á không có bệnh, không nhức đầu luôn. Tại vì mình giận lên nó nhức đầu chứ sao. Mình đi vô tôi biết tôi đang đi vô, đi ra tôi biết tôi đang đi ra, thấy không? Tôi đang ngồi à. Nhưng mà cái gì thường thường nó khó lắm, khó nhớ lên tôi á. Thì một lát hỏi mà ta đang làm gì đây, nói mình nè, tôi đang làm gì đây, để mình biết mình đang giận, để mình bỏ giận vậy đó. Mình hỏi mình hoài thôi. Cho nên nếu hỏi tất nhiên là ai hỏi? Mình là ai? Mình là cái tính giác biết, chứ không phải cái tâm thức. Tính giác biết là ông chủ của mình đó. Hỏi tôi đang là gì đây, là cái tính giác nó hỏi đó. Là tôi đang buồn. Mình nói là tôi buồn. Tôi buồn ở đây, mình nói là lúc nãy cũng nói là tôi buồn đó nha. Tôi buồn là bởi phiền não hoài là mình nói tôi buồn. Nó buồn, nhưng mà mình buồn. Nó buồn, nhưng mà tôi biết nó buồn, phải không? Đó, cũng như mình đứng lên thì cho nó đi, đứng lên thì cho nó ngồi. Nó hết á, chứ không phải mình. Nó buồn, nó vui, nó đói bụng, nó giận hờn. Còn mình biết nó buồn, nó vui, nó giận hờn. Mình là cái tính chất biết á. Vậy đó mình cứ lấy nó là mình, cho mình lấy lộn, thấy không? Mình lấy giặc là mình mà, cho mình lộn. Mình bỏ quên, mình chìm sâu đáy biển luôn, mình đâu có móc lên mà xài đâu. Thế cho nên mình ngày tối mình cứ bị cho lăn à. Đức Phật nói á, Đức Phật khi mà giáo hóa á, chỉ dùng cái phương tiện tạm nói thôi. 49 năm ở trong kinh đây nè, Đức Phật cũng tạm nói thôi. Chân lý không có có trong cái ngôn ngữ á. Cái chân lý, cái ngôn ngữ nó không nói ra cái chân lý được. Cái ngôn ngữ mình đang nói nè, nó không có nói chân lý đâu. Là kinh mới là chân lý luận. Cho nên Đức Phật sau khi mà gần nhận Đức Bàn, Đức Phật nói trong 49 năm thuyết pháp của ta chẳng nói câu nào hết, có phải không? Tất cả kinh điển nó là phương tiện mà. Cũng như cái tay chỉ mặt trăng vậy, nói nhiều lắm, nhưng mà quý vị phải biết là chỉ cái gì?
Chỉ
cái Phật tánh của mình đó, chỉ cái tánh giác của mình đó thôi à. Tất cả những kinh này là nào đó là con nay phát nguyện đứng trước Phật đài, nó là kinh cầu nguyện hết đó, có phải không? Có gì năng lễ sở lễ đánh tật gì đó, đợi không? Con quỳ lại Phật Thích Ca chứng minh đệ tử tên là một phi rồi, toàn là sao? Kinh cầu nguyện hết, không có chỉ được cái Phật tánh này, có phải không? Tất cả đều là phương tiện, tức cái Phật tạm, tạm nói thôi, để cho quý vị thấy được cái Phật tánh của quý vị thôi. Cho nên sau khi bắt đầu muốn 9 năm tao nói câu nào hết á, ta chỉ tạm nói, phương tiện để nói, để mà đi vòng 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 nha. Cuối cùng là mấy vị con mấy tụi con lanh lợi lên, tôi chỉ cái chỗ đó thôi à. Còn mấy là cứ đi vòng vòng cho bỏ bạn luôn. Kết quả là trên sao giờ, thấy không? Vẫn hay lắm, rất là hay. Phật rất là hay quý vị. Bây giờ mình bắt đầu mình học cái câu chuyện này thì mình sao? Rút lại cái gì? Cái chuyện gì không đáng, đừng có em tìm hiểu. Mình tìm hiểu cái chuyện gì trước mắt nè, thấy không? Đó, hai nữa là tất cả sự vật trong đời nó là giả tạm hết. Mình tu là mình tu trên cái tâm lành nè, tất cả giáo lý của Đức Phật xoay quanh con người mà nói ra đó quý vị. Quý vị thử đọc hết kinh điển ra Đức Phật nói ai? Nói con người ta không à. Mà cái mục đích chính đó là giải phóng con người ra khỏi cái sinh già bệnh chết rồi luôn rồi. Cho nên mình có hỏi gì mông lung ở trên trời đất đừng thì hỏi. Các vị người ta tu hành, người ta học đạo cao, người ta đâu có thèm trả lời đâu, phải không? Cho nên bây giờ cái chuyện trước mắt của mình là gì? Mình phải thấy mọi sự mọi vật nó đang biến đổi. Và mình thấy cái thân mình trước đây, cái thân mình đây là nó không có gì hết trơn á. Mình không có thì con mắt mình có lé, ai có nói cũng sao chứ, đâu phải của mình đâu, phải không? Lâu tay mình có cái nhỏ cái lớn, ai nói cũng sao. Nó nhỏ lớn phải đâu tao, thấy không? Nó hết. Người ta nói mày chứ đâu phải nói tao đâu. Kệ mày. Bởi những người á, Đức Phật nói những người á mà trả lời á là những người đó giả dối đó. Có những người họ không biết gì hết á, mà họ nói họ biết, họ trả lời nè, họ trả lời tất nhiên là họ dối nè, họ mưu sĩ, rồi họ nói là họ được thần dựa, là quỷ dựa, là đấng tiên liên làm dựa họ, cho nên họ biết mọi sự mọi vật, họ trả lời hết á. Họ chỉ là tại vì Phật nói những người đó là họ mong cầu danh lợi đó, họ được, họ mục đích của họ là họ lừa dối người đời, họ giả bộ họ nói có biết gì chứ họ đâu biết gì, họ mù tịch à. Nếu biết mà biết vậy đó, biết tất cả những mọi sự mọi vật trên đời này nó đều thay đổi, mà biết sự thật, mà biết là đúng, mà biết phải biết con người mình không không có, mình chỉ tạm có thôi. Khi mình tạm có thôi thì mắt tay mũi lưỡi của mình là cũng tạm, thì những gì mình thấy từ mắt tay mũi lưỡi mình thấy nghe biết nó cũng tạm.